chính tướng trường ngũ cái
nô lệ.
Dạ.
Nô lệ nó bắt sao chịu vậy?
Dạ.
Như là người vay nợ.
Dạ.
Có cái người chủ nợ nó cứ bắt nạt mình suốt ngày, chịu nó bắt trả, phải trả nợ. Sân ví như nợ nần, ác báo trả mãi không dứt. Tiếp.
Dạ. Còn về thì miên,
bây giờ tâm mừng bệnh hết bệnh thì mừng rỡ an vui. Tiếp.
Dạ.
Nghĩa là nhân trạo sanh hối, nhân hối thành cái.
Kính bạch,
thế mà mình cứ bị trói ở trong đó không có thể tự thoát. Thế cho nên bây giờ nếu tỉnh được thì như tù được tha, mừng rỡ an vui. Cái trạo hối là cái thứ tư.
Dạ.
Tiếp. Cánh đồng mông mênh mà mình lại hưu quạnh. Đấy, ví như mình đem nhiều của báu đi qua cái cánh đồng thì phải qua rồi mình mới thoát. Còn bây giờ mình chưa qua, vậy làm sao? Đây là nghi.
Yeah.
Cái nghi này mình không, nhiều khi mình vẫn bị mà mình không ngờ, mình không biết là mình còn có cái nghi. Như chị Mỹ nói lại ba cái nghi.
Kính bạch thầy, là nghi thầy.
Thế nào gọi là nghi pháp tu của mình? Nhưng mà nếu mà mình biết là mình đang nghi thì mình tìm cách để mình hết cái nghi. Mình sẽ học, mình sẽ tu thật chứng để thật hết. Nhưng còn như chúng mình bây giờ là tuy có tứ niệm xứ đấy, nhưng mà học qua đóng hết vào lớp thì học thì hiểu, xong rồi đóng sách thì thôi. Quyền tứ niệm xứ vẫn vô thượng thậm thâm ở trong tù. Còn mình đi đằng mình, như vậy mình có phải là người còn đang nghi không?
Dạ không, thầy
còn
đang
nghi. Dạ còn đang nghi là thầy. Dạ.
Dạ. Bởi vì mình chưa hết lòng học, chưa hết lòng tu, chưa thật chứng mà mình vẫn bỏ qua, mình không để ý. Cái đấy chính là chúng ta đang nghi pháp đấy.
Kính bạch thầy, vậy chứ không phải là bây giờ con đang tìm tòi thì con thấy là cái pháp tứ niệm xứ hoặc cái pháp 12 nhân duyên, hai cái pháp môn đó con nghĩ là không biết cái pháp nào nó hợp với mình. Thì cái
con đang tìm tòi, con đang tìm hiểu thì con biết là mình còn nghi.
Yeah.
Đó, cho nên mình giải quyết cái nghi của mình, như vậy thì khỏi bàn, cái đó là cái hay. Còn chúng mình vẫn nghi mà vẫn cho là mình tin đạo Phật. Đấy, chúng mình học tứ niệm xứ xong rồi hết giờ hết buổi thì tứ sách thì xếp cất một chỗ, mình đâu có bận lòng đến cái chuyện bốn cái gì
thân bất tịnh, thọ thị khổ, tâm vô thường,
đấy,
pháp vô ngã.
Mình chẳng bận lòng thọ thị khổ mà mình vẫn thích thọ, thích ăn ngon, thích nói chuyện. Đấy, thế rồi
thân bất tịnh và thầy.
Thân bất tịnh thì chúng ta mỗi ngày có một giờ quán nó cũng còn nhắc, chứ ba cái kia là mình chẳng để ý đến. Thọ thị khổ,
tâm vô
thường, tâm vô thường, pháp vô ngã. Đó, nó muốn vô thường, nó muốn vô ngã, việc nó cứ, mình đâu có để lòng. Mà mình không để lòng tức là mình đâu có thật tin. Mình vẫn nghi mà mình lại không biết là mình nghi. Mình cho là mình hiểu rồi, mình bỏ đấy, cái đó mới gầy già. Chúng ta bây giờ không hết lòng, hết sức tu hành thì đó chính là cái tướng nghi của mình đấy. Mình chưa hết lòng. Chứ nếu mà mình không nghi thì mình một lòng một dạ, mình từng niệm tu hành, mình đâu có bỏ qua. Cho nên chính là tụi mình đang nghi đấy, mà mình không biết là mình nghi, mình lại cho là mình theo đạo Phật một cách tốt tôn, mình coi như là mình hết lòng lắm. nhưng mà sự thật thì mình vẫn bỏ qua. Chứ nếu mà mình không nghi thì chúng ta người nào người nấy đã lo tu lo chứng, đâu có thì có bỏ qua cái Phật pháp. Mình bây giờ đang thờ ơ thản nhiên, đó là mình đang nghi đấy, mà mình không biết là mình nghi.
Cái đó là mình không tin đấy chứ không phải là mình nghi rồi.
Thì không, thế là không tin rồi. Thì không nói chữ không tin thì nó quá đáng, bởi vì mình có tin chứ không đến nỗi nào. Mình có tin nhưng mà mình chưa hết lòng.
Thì
chưa hết lòng tức là còn nghi. Cái này chúng mình có để ý để trừ nó không? Tuy mình cũng biết là mình có ngũ cái. Ở đây đã có người trong lớp chúng mình đã có người nào ra khỏi được ngũ cái chưa? Này, mình biết là mình vẫn bị cái ngũ cái, nhưng mà biết nó làm việc mình đi. Thế là vì thế cho nên mình chưa thật lòng. Chưa thật lòng tức là còn nghi.
Thưa có chỗ nghi về pháp đó bà thầy. Cái này thầy thí dụ như bây giờ chúng con học kinh, học luật, học về tứ niệm xứ. Xong rồi đến khi mà chúng con mà ngồi quán tứ niệm xứ á, thì lại thấy rằng là mình mà cứ quán thế này, tức là khởi niệm thôi, mình ngồi an định cái tâm lại, khỏi khởi niệm. Đến khi mà ngồi an định cái
mình
tâm,
cứ quán
mình còn quán tức là mình còn khởi niệm. Thì thôi giờ mình mục đích mình quán để cuối cùng cũng đi tới cái chỗ tĩnh lặng cái tâm. Thì thôi bây giờ mình ngồi mình tĩnh lặng cái tâm luôn, khỏi khởi niệm nữa. Thế là con bỏ cái pháp quán để con ngồi con tĩnh lặng cái tâm. Thì đến khi ngồi tĩnh lặng cái tâm một lát nó thôi, tĩnh lặng thế này cả tới lúc chết cũng chưa có chứng quả rồi, niệm Phật không được vãng sanh, thôi đi niệm Phật.
Tĩnh lặng cái tâm là tu về thiền na. Còn quán đây gọi là vipassana. Chúng mình học ở Lăng Nghiêm. Ngài Anan xin Phật dạy đó, samatha, tama và thiền na. Đấy. Thế thì mỗi pháp nó là một cái phương pháp tu để khai tuệ khai định. Thế thì bây giờ mình đang tu cái pháp này như con vừa nói, đang quán. Thế thì là vipassana. Mà bây giờ con bỏ để con sang cái tĩnh lặng là thiền na, tức là mình bỏ cái pháp môn này, mình sang cái pháp môn khác.
Tại vì con nghi là cái mình quán như thế thì con nghĩ là cái mục đích mình quán là cũng để cho tâm mình nó tĩnh lặng, tỉnh ra cho cái tâm nó tĩnh lặng.
Quán là để khai cái tuệ. Còn tĩnh lặng là đi về định. Hai pháp môn khác nhau. Thế mình đang tu cái này mình lại bỏ mình tu cái khác. Thì cái người như vậy cứ đang đi con đường này, đi được ba bước lại bỏ lại đi đường khác, vậy thì là đi bao giờ đến nơi. Cho nên muốn tu pháp môn nào phải học, phải hiểu, làm cho đến nơi đến chốn. Thế thì mới ích lợi.
Kính bạch thầy, nói về cái nghi á, có ba cái. Thứ nhất là nghi pháp, xong rồi bây giờ thầy giảng tiếp cho tụi con nghe thế nào gọi là nghi thầy. Và thầy
nghi thầy thì nghĩa là không tin cái ông Phật, ông thầy ấy nói đúng. Thế cái đó là mình nghi ông, cái ông thầy ấy đã thật có thật tu thật chứng hay không. Mình không tin những cái lời ông ấy dạy mình, thế thì gọi là nghi ông thầy.
Kính bạch thầy, còn thí dụ như giờ thầy dạy tụi con, nhưng mà thầy dạy xong rồi tụi con đi đằng tụi con không theo lời của thầy dạy, như thế có gọi là nghi thầy
thì phải nghi thầy, không nghe lời tức là nghi ông thầy.
Kính bạch thầy, còn gì nghi mình, nghi cái sức lực tu hành của mình.
Cái này số đông chúng mình mắc cái bệnh này đó, không tin là mình làm nổi. Cho nên là trong sách nói đường đi không khó gì ngăn sông cách núi, mà chỉ khó vì lòng người ngại núi e sông. Thì không tin là mình thành Phật, cho nên từng niệm mình không tin thì mình đâu có làm. Thì đã không làm thì bao giờ thành. Bây giờ tự nói đến thành Phật thì quá xa, nói đến cái thoát cái luân hồi sanh tử Đấy là cái mục đích mà chúng mình phải đến. Ít nhất cũng phải thoát cái luân hồi sanh tử. Nhưng mà bây giờ từ sáng đến tối, từ trưa đến chiều, có giờ phút nào chúng ta lo cái việc ra khỏi luân hồi không? Đấy. Cho nên chúng mình nghi mình, không tin là mình làm được, cho nên không hết lòng.
Không có lực của thiền định, không thể đoạn ngũ cái.
Đây là nói về thiền định thì mới có năng lực để đoạn trừ ngũ cái. Thế vậy chúng ta tu pháp môn tịnh độ thì có trừ được ngũ cái không? Đấy. Bởi vì pháp môn tịnh độ chúng mình cũng là dùng cái phương pháp chuyên nghe đằng niệm hơi thở thì an định cái thần, dĩ nhiên là nó dễ hơn và rõ ràng hơn. Nhưng chúng mình thì chuyên nghe. Chuyên nghe thì có định không?
Dạ có.
Bên thiền người ta có sơ thiền, rồi gì nữa, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Sơ thiền là lúc đầu buông cái dục, xả dục mà được định thì được sơ thiền. Rồi những thứ hai là gì nhỉ?
Nhị thiền ạ. Tới nhị thiền.
Còn nhị thầy có ba cái ngôi của bên thiền đó. Trước hết là lìa dục thì được sơ thiền. Rồi đến cái thứ hai là gì nhỉ?
Do định hỷ
lạc.
Định sanh hỷ lạc.
Định mà thành lạc. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta trước hết cái việc niệm Phật của chúng ta chỉ bởi vì mình không chuyên. Nếu mà mình cũng chuyên như việc niệm hơi thở thì mình, việc đầu tiên của người chuyên niệm Phật là cái chữ Nam Mô. Nam Mô là quay về. Quay về là thế nào? Là mình buông căn trần thức, tức là mình buông cảnh những cái năm thứ sắc thanh hương vị xúc và cảnh ở bên ngoài để mình an định cái thần lại. Nếu mà mình cứ tu cho đúng thì việc đầu tiên cũng là mình xả cái ngũ dục, xả năm cái sắc thanh hương vị xúc, năm trần ở bên ngoài đó. Cho nên mình cũng đi cái con đường thiền định chứ không phải là con đường khác. Nhưng chỉ có vì là mình không chuyên, không nhất tâm, thành ra mình không vào được. Chứ lúc đầu mình chuyên niệm, mình cũng xả dục, đó là mình được sơ thiền. Rồi về sau mình cũng được nhất tâm, cho đến khi nhất tâm bất loạn thì trong đó mình cũng có đủ cả bốn thiền. Để cho mình cực tu cũng đủ cả bốn thiền, tức là cũng xả cả ngũ cái. Nhưng mà chỉ cần có cái việc là mình có chuyên tâm được không, đi đến nhất tâm bất loạn, mình cố mình chuyên, chuyên được một lúc đầu là mình cũng đi cái con đường của bên thiền. Lúc đầu là xả, xả năm trần bên ngoài, tức là xả ngũ dục. Rồi về sau mình đến định, từ định rồi đến tam thiền, tức là lạc. Rồi xả cả khổ lẫn vui thì được tứ thiền. Thì cái con đường niệm Phật với cái con đường thiền định nó là một con đường chứ không phải hai. Mà chỉ ở cái chỗ mình thực hành không được chuyên nhất. Đến chỗ nào đó xin đọc tiếp. Như là đang đọc đấy.
Dạ, mô Phật kính bạch thầy, con xin đọc bài Phước báo.
Cái nghiệp lực, cái nghiệp phải sanh về cõi trời. Nhưng mà Ngài có cái nguyện giải thoát, cái nguyện xuất gia giải thoát. Cho nên ở đây cái hoàn cảnh Ngài sanh về cõi trời mà Ngài không có theo những người cõi trời hưởng cái đời sống cõi trời, Ngài vẫn tiếp tục theo cái nguyện giải thoát để xuất gia. ở ngay cõi trời mà vẫn xuất ra. Thế gọi là nguyện lực, chuyển được nghiệp lực. Ngài vẫn đi cái con đường giải thoát của Ngài.
Điều cần nhất là phải có một đạo tràng để học và tu.
Đạo đầu tiên đó là cái ngôi trường nào? Tức là Phật giảng tứ đế cho năm anh em ông Kiều Trần Như đầu tiên ở dưới gốc cây, chứ làm gì có nhà cửa nào đâu. Lớp học ở dưới gốc cây, ở giữa trời, ở trong cái vườn nuôi gà của nhà vua, cái vườn gọi là Lộc Uyển, nuôi nai, nuôi những con nai. Lớp học dạy năm anh em ông Kiều Trần Như đầu tiên, cho nên học sinh chỉ có 5 vị.
Cho các đệ tử chân thật đoàn kết, Phật dạy pháp lục hòa.
Nhưng tại làm sao lại phải có lục hòa? Tu đạo giải thoát mà lại phải cần có lục hòa? Theo như Phật thì phải có đoàn thể, chứ sống lè tè từng người, mỗi người ở một núi, ở một rừng thì không đi đến kết quả, mà phải có một đoàn thể để giúp sức cho nhau. Phật cho cái thí dụ như những giọt nước đó, nó nương tựa nhau thì nó mới ra đến biển cả. Chúng mình từ nay đến ngày thành Phật, cái con đường dài xa, cho nên cần phải lục ở một đoàn thể ở chung nhau. Đấy. Khác với chị em bây giờ cứ có quan niệm là phải đi ở một mình thì mới được nhất tâm, được định. Còn Đức Phật thì Ngài lại cho rằng phải ở trong một đoàn thể, thì mới giúp sức cho nhau, thì cái việc thành công mới bảo đảm. Tăng đoàn đều phải giới hòa đồng tu. Chẳng những là mỗi người phải lo giới luật của mình, mà phải bảo trì lẫn nhau sự thanh tịnh của ba nghiệp. Thế theo như Phật thì phải ở trong tăng mới có sự thanh tịnh. Bây giờ chúng ta muốn thanh tịnh thì lại cứ rời chúng đi ở một mình. Vậy Phật nói đúng hay chúng ta nghĩ đúng?
Nhiều khi mình cứ nghĩ mình đúng mà thầy. Nhiều khi con cứ nghĩ như vậy là đúng. Nhiều khi con cứ nghĩ là bây giờ trong chúng nhiều khi mình bị phan duyên nhiều quá, cho nên thôi mình quay về mình tìm chỗ nào mình ngồi mình tu cho nó bớt phan duyên.
Sao ông Phật ông không nghĩ như thế? Ông lại cho rằng phải có đoàn thể mình mới thật là thanh tịnh. Mình ngồi một chỗ mình thấy không ai động đến mình, cái ngã ái ngã chấp của mình ấy, nó thoải mái, cho nên mình cho thế là thanh tịnh. Tức là mình nuôi thêm cái ngã ái ngã chấp của mình và mình cho thế là thanh tịnh. Vừa lòng. Thế cho nên ông Phật thì ông lại không có ý kiến ấy. Ông Phật ông lại muốn rằng chúng ta phải ở trong đoàn thể để xả được hẳn cái ngã ái ngã chấp đi. Đó, trừ tuyệt cái ngã ái ngã chấp, thế thì gọi là thanh tịnh. Vậy thì ông Phật nghĩ phải hay chúng mình nghĩ đúng?
Thưa một câu là con thấy giống như ở trong chúng á, thì ví dụ như thời khóa của chúng thì sáng, tối thì hai thời khóa lễ, ngồi thiền các thời khóa bình thường, thì con thấy nó bình thường như vậy thôi. Cho nên nhiều khi con thấy mình cố gắng mình tu thêm mà mình cũng không có thời gian nữa. Thì ví dụ như mình có thời gian mình nhập thức thì con tưởng đôi là mình tu được nhiều hơn. Thì con không biết làm sao, con thỉnh thầy dạy giùm con.
Thầy vừa nói nhập thức cái ngã ái, cái ngã chấp của mình ấy, nó được bền vững.
Dạ.
Thế cho nên bây giờ chúng mình, người ở thất rất nhiều, người vào núi vào rừng cũng rất nhiều, nhưng mà người chứng quả A-la-hán ấy, thì chưa có ai cả.
Một sư cô nhờ con thưa thầy một câu. Dạ là ở trong kinh Tứ Niệm Xứ là Phật dạy tỳ kheo phải ở ở trong khu rừng, gốc cây hay là ngôi nhà trống để mà thiền định. Thì ở đây sao Phật dạy là ở trong chúng thì mới có thể giải thoát? Thì con thỉnh thầy giảng dùm sư cô, con bạch thầy.
Thì các vị tu hành ở trong, thật ra trong chúng cũng giải thoát, nhưng mà những người sơ cơ mới phát tâm thì phải ở trong chúng. Khi mình vững vàng khả năng rồi thì mình mới ở cái nơi riêng một mình, nghĩa là tin được cái tự lực của mình rồi. Cho nên hai cái hoàn cảnh đó đều lợi ích, nhưng mà số đông những người mới tu phải ở trong chúng để xả cái ngã, để rèn luyện. Khi nắm được cái đường lối vững vàng chắc chắn rồi thì khi ấy hẳn ở một mình, bởi vì lạc đường là chuyện dễ lắm. Cái tâm của chúng ta nó đi lạc đường dễ lắm.